Express.
To abide by the United Nations Convention on the Law of the Sea and to challenge
that all of these deliveries are, in fact, donations, free of charge, with no strings attached. Because for us,
vâng thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến thăm Việt Nam trong 3 ngày, kể từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 vừa qua, sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore, nơi mà bà cam kết Mỹ sẽ gắn bó lâu dài với Đông Nam Á cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bà Harris là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới khu vực kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức hồi tháng 1 và là Phó Tổng thống đương nhiệm đầu tiên đến thăm Việt Nam. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris kể từ khi giữ chức Phó Tổng thống sau chuyến thăm Trung Mỹ hồi tháng 6. Chuyến đi này có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ quan hệ quốc tế Bùi Nguyên Bảo để trao đổi về vấn đề này. Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, ngày 29 tháng 8. Vâng, xin chào tiến sĩ Bùi Nguyên Bảo. Tuần vừa qua thì sự kiện Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm hai nước Singapore và Việt Nam thì là sự kiện rất là thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các nhà phê bình ở cả Việt Nam và quốc tế. Bản thân ông thì cũng đã có những bình luận, những bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân ngay từ khi có thông tin là bà Harris sẽ sang thăm Việt Nam. Vậy thì điểm đặc biệt đáng chú ý của sự kiện lần này là gì ạ?
Chúng ta thấy rằng là đến nay thì Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông đã tiếp quản nước Mỹ được hơn 6 tháng và chưa có một cái học thuyết hay một cái chính sách đối ngoại cụ thể nào được gọi tên. Và cái quá trình mà chúng ta tổng kết định hình một cái chính sách đối ngoại của Mỹ thì sẽ trải dài qua rất là nhiều những cái hoạt động, ví dụ những cái phát ngôn, ví dụ như những cái văn bản như là thông điệp liên bang hay là chính sách an ninh quốc gia của Mỹ, chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, và đương nhiên là gồm cả những cái chuyến công du, các hoạt động ngoại giao của các nhà lãnh đạo Mỹ. Vì vậy cho nên là chuyến thăm của bà Kamala Harris đến khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Singapore và Việt Nam, là một cái động thái mang cái thông điệp ban đầu về chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Và nó có rất nhiều điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt thứ nhất đó là nhiều người hỏi là ưu tiên của Tổng thống Joe Biden và nước Mỹ trong 4 năm tới sẽ tập trung ở đâu. Thì chuyến thăm này nó đã thể hiện rõ cái tính biểu tượng, cái tính khu vực, tức là cái lợi ích đa phương của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Tuy là đi thăm cụ thể hai quốc gia Singapore và Việt Nam, nhưng cái tính biểu tượng của nó là thể hiện cái sự cam kết của nước Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á Thái Bình Dương nói chung. Và đây sẽ vẫn là cái hướng ưu tiên trọng tâm của Tổng thống Joe Biden, tiếp tục cái sự quan tâm từ thời Tổng thống Barack Obama cho đến Donald Trump. Điểm đặc biệt thứ hai là vậy, trong số rất nhiều những nước ở khu vực Đông Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á thì tại sao lại chọn Việt Nam và Singapore? Thì ở đây nó có những lợi ích mang tính song phương của Mỹ với hai quốc gia này và thể hiện cái sự đánh giá trong tư duy chiến lược của Mỹ rằng quốc gia nào có vị trí trung tâm trong cái cấu trúc an ninh khu vực với vai trò trung tâm của ASEAN. Thì rõ ràng chuyến thăm này đã phản ánh việc Mỹ đánh giá rất cao cái vị trí của Việt Nam và Singapore. Ở trong đó có vai trò của Việt Nam với tư cách là một cái đối tác mới nổi, một nền kinh tế đang lên tại khu vực này. Và điểm cuối cùng chúng ta thấy là nó sẽ vẫn tiếp tục báo hiệu một cái giai đoạn mới trong cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Và cái sự cạnh tranh này nó sẽ được biểu hiện bằng một số khu vực và một số lĩnh vực cụ thể. Và Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ chính là cái nơi thể hiện cái sự cạnh tranh Mỹ-Trung đó một cách rõ ràng nhất. Và với các nước có vai trò trung tâm ở khu vực như Việt Nam và Singapore, thì họ sẽ chuẩn bị cho một cái thời cơ và gặp những thách thức rất nhiều mới trong thời gian tới. Thì khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng vẫn là một khu vực ưu tiên trọng tâm của nước Mỹ, ít nhất bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là nước Mỹ cần phải củng cố lại sức mạnh của mình đã bị suy giảm ở khu vực này sau 8 năm thời Tổng thống Bush còn tập trung vào khu vực Trung Đông, và có thể nói một cách nôm na là đã quên cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương này cho các thế lực nổi lên, và trong đó là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Và nguyên nhân thứ hai, một nguyên nhân rất trực tiếp, đó chính là sự trỗi dậy của Trung Quốc và những cái động thái của Trung Quốc trong việc kiến tạo một cái luật chơi mà Trung Quốc vẫn hay nói rằng là việc của châu Á thì để người châu Á giải quyết. Và vì vậy chúng ta sẽ thấy là bà Kamala Harris hay là các lãnh đạo của Mỹ, các bộ trưởng khi đến đây họ sẽ đều chứng minh rằng là lợi ích của nước Mỹ là có mặt tại đây. Chúng tôi có lợi ích tại Biển Đông, chúng tôi có lợi ích tại châu Á Thái Bình Dương. Thì đó là cái lợi ích đơn phương rất rõ của Mỹ. Chưa kể là trong quan hệ với Việt Nam, Mỹ còn có những lợi ích đơn phương khác. Ví dụ như là thỏa mãn một cái nhóm lợi ích của nước Mỹ bên trong, những nhân tố nội bộ chi phối đến chính sách đối ngoại Mỹ. Đó là các doanh nhân đang làm ăn với Việt Nam, và chúng ta thấy là có rất nhiều công ty đã phải ký cái thư gửi Tổng thống Joe Biden là hãy cung cấp cho Việt Nam. Đó chính là cái tác động của nhân tố nội bộ đến chính sách đối ngoại Mỹ, phải ưu tiên cho những nước nào đang có bang giao là mặt kinh tế. Đó là một nhóm cử tri gốc Việt tại một số tiểu bang lớn của nước Mỹ tác động nhiều đến cái chiến thắng của các cuộc bầu cử ở đây. Thì đó là những lợi ích đơn phương mà Mỹ không thể bỏ qua. Và tôi nói một số lý do như vậy để chúng ta thấy rằng là cái sự trở lại của nước Mỹ tại khu vực này, về bản chất nó là một sự nhất nguyên, nó là một tiếp tục liên tục của chính sách Mỹ suốt, tôi nghĩ là ít nhất phải là hơn 10 năm nay rồi.
Vâng, nhìn vào hồ sơ chính trị của bà Harris thì bà không có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao mà chỉ chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề nội bộ của nước Mỹ như là trật tự pháp luật hay là quyền con người. Những điều này thì có làm giảm sức ảnh hưởng và ý nghĩa của chuyến đi này hay không ạ?
Nói một cách rất là thành thật với nhau, xét về mặt văn hóa chính trị ấy, thì chúng ta đều phải thừa nhận rằng Phó Tổng thống Mỹ không phải là một chức vụ có tầm ảnh hưởng lớn trong tư duy của chúng ta khi phân tích các cá nhân của nước Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta cũng lại phải nói ngược trở lại thế này ạ. Đúng là bà Kamala Harris, bà ấy ít có kinh nghiệm về đối ngoại. Tuy nhiên, việc lựa chọn bà ấy từ đầu để liên doanh ứng cử với ông Joe Biden cũng chính là vì mục tiêu đối nội, là một người phụ nữ, là một người gốc Á gốc Phi, là một người có một cái hồ sơ đấu tranh cho bình quyền. Và chúng ta nhớ lại thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là lúc nước Mỹ loạn lạc với vấn đề về Covid, với vấn đề về phân biệt sắc tộc, với cái chết của George Floyd. Đó là một cái kỹ thuật chính trị của Joe Biden và các đảng viên ở đảng Dân Chủ để có thể thu hút được số phiếu của nước Mỹ. Điều thứ hai, bà Kamala Harris đến đây không phải với tư cách cá nhân. Bà đến đây với tư cách là phó tổng thống kiêm chủ tịch Thượng viện Mỹ, là tiếng nói đại diện của tổng thống Joe Biden tại khu vực này. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là cái việc bà ấy không có kinh nghiệm về đối ngoại trước đây không ảnh hưởng gì cả đến những thông điệp mà bà ấy thể hiện tại khu vực này, bởi vì bà ấy đang đi với tư cách là đại diện cho tổng thống Mỹ và cho chính quyền của nước Mỹ. Chưa kể là sự có mặt của Kamala Harris mang những cái thông điệp rất ôn hòa đến khu vực này, mà ở đây là nước Mỹ luôn sẵn sàng bên cạnh bạn bất cứ lúc nào bạn cần. Và điều đó được chứng minh thông qua sự viện trợ về vaccine, thông qua các dự án nhân đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả của chiến tranh Việt Nam và Mỹ trước đây. Và đây chính là khi chúng ta nhìn vào cái sức mạnh mềm, sức mạnh thông minh của nước Mỹ, cách tiếp cận đa phương chứ không chỉ dùng cây gậy, tức là không chỉ dùng kinh tế và quân sự để áp đặt cái ý chí của mình lên các quốc gia này. Đó là hài hòa giữa cả công cụ quân sự, kinh tế, tức là sức mạnh cứng, với các công cụ về văn hóa, về cảm hứng, về lòng yêu nước, về nền văn hóa, về học bổng, về ngoại giao nhân dân dưới thời của, tức là ta gọi là sức mạnh mềm. Dung hòa hai cái sức mạnh đó lại thì trong quan hệ quốc tế người ta có một khái niệm là sức mạnh thông minh. Và điều này rất là cần thiết cho nước Mỹ lúc này. Và Kamala Harris thực sự là một đại sứ cho điều đấy.
Vâng, vậy thì ông đánh giá như thế nào về việc thời gian này Mỹ ưu tiên tạo sức ảnh hưởng ở Đông Nam Á và đặc biệt là tại Việt Nam ạ?
Khi mà cạnh tranh Mỹ Trung tăng lên thì các nhà lãnh đạo và người dân của các quốc gia ở khu vực này, những nước tầm trung hay những nước vừa và nhỏ, đều sẽ đứng trước một cái băn khoăn. Đó là khi cạnh tranh như vậy thì mình có phải chọn phe hay không? Mình sẽ đối mặt với các nguy cơ về an ninh. Và thực sự thì chúng ta, Việt Nam chứ không phải nước nào khác, đã đối mặt với những nguy cơ rất lớn về an ninh. Khi mà Trung Quốc trỗi dậy và Trung Quốc mở chính sách cường quốc biển, họ bắt đầu tiến ra Biển Đông ít nhất từ năm 2009 với vụ cắt cáp tàu Viking và tàu Bình Minh. Và liên tục như vậy cho đến bây giờ. Và cái nguy cơ như vậy nó nhiều hơn. Cho nên là một quốc gia như nước Mỹ, họ đến đây và họ mang theo câu chuyện về việc hỗ trợ phát triển, về vaccine, về nhân đạo, về phát triển con người. Thì đó tôi cho rằng là một cái kỹ thuật chính trị hết sức khôn khéo của nước Mỹ. Dù tôi không phủ nhận rằng là về mặt hình thức là như vậy, nó không che lấp đi cái đại chiến lược của Mỹ, mà nói một cách thẳng thắn đó là cái mong muốn được kiểm soát trật tự, thế giới tự do mà nước Mỹ muốn kiến tạo ra, vai trò dẫn dắt lãnh đạo của nước Mỹ mà vốn dĩ nó đang suy giảm. Ở đây chỉ là cái cách thức họ thực hiện trở nên mềm mỏng hơn rất là nhiều và dường như sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
Vâng, trong bối cảnh và định hướng như vậy của chính quyền Biden thì Việt Nam có thể thấy được cơ hội của chúng ta đây là gì ạ?
Chúng ta thấy rằng là ngay từ khi thương chiến Mỹ-Trung nổ ra cách đây mấy năm thì rất là nhiều nước đã đón cái làn sóng đầu tư mà rời đi khỏi Trung Quốc thì họ sẽ đến nước nào. Và lúc đấy là không chỉ Việt Nam mà nhiều nước khác, kể cả Singapore, Thái Lan đều mong muốn cái làn sóng đầu tư đó đến với mình. Và Việt Nam có những lợi thế nhất định, và ít nhất là về mặt vị trí địa lý, về mặt địa chính trị, về môi trường ổn định, về mặt chính trị, về mặt quy mô kinh tế đang lên. Thì điều đó chúng ta thấy rất rõ. Lúc này thì Việt Nam và Mỹ đang có cái bang giao với nhau về đầu tư và thương mại đều là dẫn đầu. Đặc biệt là với phía Việt Nam thì Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu. Và thực tế này nó tiếp tục chứng minh cái mức độ phụ thuộc lẫn nhau của hai nền kinh tế. Và nó cũng sẽ là một cái cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp không chỉ của Việt Nam đâu ạ, mà cho cả các doanh nghiệp của nước Mỹ. Tư duy của Mỹ bây giờ sẽ là vẫn đạt được lợi ích như trước đây, nhưng hai bên cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau, hai bên cùng có lợi với nhau, hai bên cùng đóng góp. Và tôi tin là trong thời gian tới sẽ có một làn sóng đầu tư ngược, tức là cả những doanh nghiệp lớn của Việt Nam như là Vingroup hoặc là một số tập đoàn, rồi kể cả các hãng hàng không của chúng ta sẽ đầu tư ngược trở lại của nước Mỹ để về mặt hình thức thì chúng ta sẽ thấy là cái cán cân nó sẽ cân bằng hơn, và đấy là một sự lựa chọn khôn ngoan cho Việt Nam về mặt kinh tế trong quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng quên một cái yếu tố, đó là sự kiểm soát của Mỹ đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc không có nghĩa là giữa Mỹ với Trung Quốc không quan hệ gì với nhau. Trong đó quan hệ kinh tế thương mại vẫn là một quan hệ hàng đầu khi xét đến lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trong quan hệ với nhau. Khi chung kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn thì kinh tế của Mỹ cũng sẽ có vấn đề. Đó là do cái sự phụ thuộc của hai nền kinh tế với nhau. Vì vậy cho nên là phải xét đến yếu tố thỏa hiệp của hai quốc gia này khi chúng ta ứng xử với những cái thay đổi của nước Mỹ, cũng không để mất lòng các cường quốc khác, trong đó có Trung Quốc.
Vậy thì chúng ta cần chuẩn bị những gì để tận dụng được những cơ hội đó ạ?
Trong tầm nhìn năm 2045 trở thành một quốc gia phát triển thì phải có một nền ngoại giao tương đương của một quốc gia phát triển, một cái nền ngoại giao tầm trung. Một nền ngoại giao không chỉ tham gia và thích ứng, mà phải là một nền ngoại giao có thể tham gia kiến tạo luật chơi và chủ trì cái cuộc chơi ở đây. Thế thì giải pháp cho Việt Nam chính là tăng cường cái ngoại giao đa phương, giải quyết những vấn đề lợi ích của mình thông qua các tổ chức đa phương, mà trong đó ASEAN là vai trò trung tâm. Thứ hai đó là nền ngoại giao Việt Nam sẽ phải là một nền ngoại giao bảo vệ tổ quốc từ xa bằng cách biến đất nước của mình thành một khu vực trung gian hòa giải. Điều này chúng ta thấy rất rõ thông qua việc chúng ta nỗ lực đăng cai hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, rồi chúng ta sẽ là một cái nơi để các nước gặp gỡ nhau và đàm phán. Phát triển cái chính sách đối ngoại quốc phòng, đưa quân đội đi tham gia gìn giữ hòa bình ở các nước khác chính là bảo vệ tổ quốc từ xa, nâng cao với sức mạnh mềm của quốc gia lên. Và cái hàm ý thứ ba mà tôi có thể nêu ra ở đây đó là phải tận dụng tối đa cái nguồn lực khi hai nước cạnh tranh với nhau. Đó là gì? Đó là vaccine, một cái chúng ta đã nhìn thấy ở thời điểm hiện tại. Đó là hỗ trợ về mặt quân sự, khí tài, ví dụ như tàu tuần duyên để mà chúng ta hiện đại hóa quân đội. Đó là tranh thủ các nguồn đầu tư từ hai quốc gia này, bởi vì khi họ muốn tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á, tại Việt Nam thì họ phải đầu tư nguồn lực vào đây, chứ họ không thể chỉ là đơn giản là gây ra xung đột hay gây ra các cuộc chiến. Để rồi anh thắng hay tôi thua thì tôi mới là người có tầm ảnh hưởng. Tầm ảnh hưởng của họ có thể là thực hiện qua đầu tư về kinh tế, thực hiện qua công cụ về giáo dục, công cụ về văn hóa, trao đổi các học bổng v.v. Thì đó là nguồn lực rất lớn để chúng ta mang về cho đất nước của mình. Và khéo léo cả hai nguồn lực này thì sẽ có lợi cho Việt Nam trong thời gian tới. Và tôi nghĩ đây cũng không phải là tư duy riêng của Việt Nam, mà là tư duy của rất nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển của chúng ta trong khu vực.
Một sự kiện đáng chú ý trong chuyến công du lần này là bà Harris đã thành lập CDC Đông Nam Á tại Việt Nam. Sự kiện này thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
Sự kiện này theo tôi nghĩ nó có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất về mặt đơn phương của nước Mỹ, đó là một cách tiếp cận rất mềm của nước Mỹ để gia tăng sức ảnh hưởng của mình tại đây, như tôi đã phân tích lúc nãy với bạn. Tức là khi các bạn đang bị thiếu thốn điều gì, các bạn cần điều gì thì nước Mỹ ở đây để ủng hộ cho sự thịnh vượng của các bạn. Và điều mà các bạn đang cần lúc này là vượt qua đại dịch. Và Mỹ với tư cách là một cường quốc thế giới, trong đó còn là một cường quốc y tế, một cường quốc vaccine, thì Mỹ cam kết cái điều này với Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Thì đó chính là cái tính biểu tượng về mặt chính trị của cái việc đặt CDC tại khu vực này. Điều thứ hai nữa, chúng ta cũng thấy rằng là thể hiện cái đánh giá rất cao của Mỹ đối với cái năng lực y tế cũng như là y tế dự phòng của chúng ta trong việc kiểm soát dịch bệnh, không chỉ với mỗi SARS-CoV-2 mà trước đây chúng ta vượt qua các đại dịch khác như thế nào. Thì rõ ràng là trong nhiều nước ở khu vực thì Việt Nam đang là cái nước mà có cái triển vọng rất là cao về công nghiệp y tế cũng như là về cái năng lực trong lĩnh vực y tế dự phòng. Và lựa chọn Việt Nam nó cũng xuất phát một phần từ cái năng lực thực sự của Việt Nam ở trong lĩnh vực này. Và điều thứ ba nữa, như chúng ta cũng có thể thấy là cái cam kết lần này nó mang tính khu vực, nó mang tính biểu tượng rất là rõ của nước Mỹ, rằng là nước Mỹ đến đây với cái thông điệp gì, nước Mỹ đến đây với cái công cụ gì. Và tôi cho rằng điều đấy góp phần nâng cao lòng tin chiến lược của người dân và các nhà lãnh đạo tại Đông Nam Á nói riêng và khu vực Đông Á nói chung đối với hành động và hành vi của nước Mỹ đến đây. Cái nguy cơ này giảm xuống mà cái hợp tác này sẽ tăng lên, thì đương nhiên là sự thích ứng của các nước tại khu vực này sẽ theo hướng có lợi cho nước Mỹ hơn.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Nguyên Bảo về những chia sẻ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 29 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.